TV mời các anh chị thưởng thức truyện Lời Trần Tình Trong Lửa Đỏ của tác giả Phạm Phong Dinh. Để nhớ lại những ngày đầu hè đỏ lửa năm 1972, người lính Mỹ to lớn cành càng và nặng như một khối đá. Vinh cố hết sức nắm sợi dây ba chạc trên vai của anh ta và kéo đi. Nhưng mà cái thân xác máu me ấy vẫn chỉ có thể chết đi từng phần một mà thôi. Vinh nằm ngửa thở hổn hển, luồng hơi từ cổ họng chàng ào ạt tuôn ra ngoài không khí lục cục như tiếng người ta kéo ống bể lò rèn. Chàng không được phép để thứ âm thanh chết người này vang vọng đến trên cánh đồng cát trắng hoang dã ngoài kia, nhưng chàng cũng không thể kèm nén những tiếng thở lớn vì chàng đã kiệt sức. Những giọt năng lực cuối cùng đã lụng dần trong từng hơi xó thịt của mình. Nhưng dẫu cho thế nào đi nữa thì Vinh cũng phải kéo cái thằng Mỹ này càng xa tụi nó càng tốt. Khổ nổi, chàng phải kéo trong tư thế nằm, chứ nếu chàng mà khơi khơi cổng anh chàng Mỹ này chạy thì chắc cả hai sẽ phải ăn kẹo địch của địch liền. Chỉ mới có một khoảnh khắc không lâu, từ hồi giữa trưa nay, khi nghe lệnh ông đại bàng chỉ huy bảo chạy, là gã đại quý Mỹ phóng cái vèo nhanh như một con beo rừng. Vinh đã nghĩ rằng cái thân xác to như một con gấu của hắn có thể làm cái khiên che tối ưu cho chàng, cho nên chàng phóng ra bám theo hắn bén gót. Dù trong cơn hối hả, Vinh vẫn có thể cảm biết được có nhiều kiến chân chạy thình thịch phía sau mình. Như vậy đến phiên Vinh làm cái mộc che cho một người lính nào đó ngay bên lưng. Từ công trong căn hầm chi khu Mai Lĩnh, muốn thoát ra khỏi vòng rào chi khu, Vinh phải phóng cực lực như một lực sĩ chạy 100 thước ngang qua cột cờ trên một khoảng sân trống mà bất cứ một pháo thủ rất tồi nào của địch cũng có thể nhiễu đạn xuống, không trúng chỗ này thì cũng trúng chỗ kia. Mọi người đều được lệnh phải chạy như điên hoặc là sẽ không bao giờ ra khỏi chi khu Mai Lĩnh, vì ba bên bốn phía đã bị địch bao vây kín hết với các đủ loại súng đã chỏ vào. Hễ cứ thấy thấp thoáng bóng áo lính là phơ không thường tiếc. Hồi sáng này bọn chàng đã thử phóng ra một lần nhưng phải dỗ ngược trở vô vì dàn nhạc của địch chơi rất khá. Hai bên kèm giữ nhau từng tấc đất một, bên trong thì chẳng có thể xông ra mà bên ngoài cũng khó có thể tấn công vào. Nấn na mãi cho đến trưa nay, đại bàng bèn quyết định từ đây cho đến tối mà tụi mình không ra khỏi Mai Lĩnh thì như tất cả tàn đời hết. Khỏi mặc áo lính nữa đi, mà là áo quan, hay ít nhất cũng là áo tù. Anh chàng đại quý Mỹ làm gương trước, chẳng gì hắn cũng là cố vấn, quan trên trông xuống, quân ta trông vào, chẳng lẽ lại để thua kém những người lính mà hắn đã cố vấn hay sao? Nên chi hắn phóng ra như vũ bão, với một quyết tâm thà chết giữa sân chi khu hay là chết trên đường buôn tàu, chứ để tụi nó tóm được trong hầm rồi kéo ra cột cờ tặng cho mấy phát thì bẻ mặt anh hùng quá đi. Không biết nhờ phép màu nhiệm nào mà đoàn người trong Mai Lĩnh chạy ra khỏi vòng rào chi khu với những cơn mưa đạn nóng đỏ sát mặt từ mọi phía trút vào. Những dãy mái tôn ầm ầm đổ vỡ điếc ốc, từng cột lửa nhoáng lên chóa mắt, đạn bắn và miếng bay sằng sạc trên đầu, bụi đất thì cuốn lên mù mịt như một cõi quả ngục có thật. Trong những ngày đầu hè ở vùng đất tội nghiệp này, cả một khoảng không gian bao la bát ngát, hừng hực cơn nóng nóng của những luồng gió Lào cuốn sàn từ phía Tây, đến các đá cũng hoàng hoại than vàng, nóng kinh khủng, đến đổi đá cũng phải đổ mồ hôi. Nên con sông chảy qua thành phố Quảng Trị đã mang tên Thạch Hãn là con sông đá đổ mồ hôi. Vinh đang cắm đầu cắm cổ chạy theo anh chàng Mỹ thì bỗng dưng chàng nghe hắn thét lên một tiếng đau đớn, và ngã lăn ra. Cái thân xác to lớn của người lính Mỹ đang lăn lông lốc từ trên chóp rụng cát xuống. Chân đồi lác đác, những bụi cây thấp phủ đầy bụi xám. Người lính Mỹ rơi đúng vào một bụi cây, nhưng vì cái trớn lăn quá nhanh và sức nặng của hắn đã nghiến lên tràn qua bụi cây, rồi tiếp tục lăn xuống, cho đến khi đầu hắn tông vào một gốc cây thụy dương. Trong lúc đó, vì bất ngờ nên Vinh cũng trượt xuống đồi khác, thê thảm không thua gì thằng Mỹ. Nhưng được cái là còn chủ động tất cả các giác quan, nên dù là khó khăn, chàng vẫn hãm được cái đà lăn. Vinh hối hả bò tới bên người lính Mỹ, thì Thắng chợt từ phía sau chạy tới lo lắng hỏi chàng. Vinh, mày cần tao giúp cái gì không? Vinh ngước lên, cảm động nhìn khuôn mặt đen nhẻm của bạn. À, mày cũng thoát được với tao. Rồi Vinh khoát tay nói, được rồi, mày kêu mấy thằng đem cán, rồi mày gom tụi lính tới đây, mình cùng nhau di tản. Thắng gật đầu chạy đi, nhưng chờ mãi chỉ chừng 5-10 phút thôi mà Vinh có cảm tưởng như là dài hàng thế kỷ. Thắng đã không trở lại, mấy người lính cứu thương cũng chẳng thấy đâu hết. Vinh nào có biết rằng Thắng, người bạn cùng khóa với chàng, cùng rủ rê chàng đi lính thứ dữ này rồi làm phó cho chàng, vì chàng lên lon nhanh hơn nó, nhờ dũng cảm cũng có hay may mắn cũng không chừng. Thắng đã cùng với mấy người lính khiêng cán để lại xương thịt trong một cái hố lớn sau một tiếng nổ kinh hoàng. Tất cả chỉ còn có thế, nhưng Vinh nào đâu hay biết Thắng, bạn chàng và những người lính đã đớn đau biến mất vào cõi thinh không. Vinh đưa mắt nhìn người lính Mỹ nằm gục đầu bên gốc cây thụy dương. Vinh trông thấy một phần máu đỏ trên đùi của anh ta. À, hắn chỉ bị thương chứ không chết. Có lẽ cú va chạm quá mạnh đã làm cho hắn ngất đi. Chẳng lẽ bỏ thằng Mỹ nằm ở đây thì còn cái gì là tình nghĩa huynh đệ chi binh nữa? Nên Vinh nghiến răng xốc hắn lên vai. Vinh không chắc là mình có thể cõng được anh chàng này đi bao xa. Người đại quý Mỹ thì nặng quá, dễ phải đến một tạ rưỡi gạo, mà con đường trước mặt thì dài thăm thẳm và dường như đến vô tận. Vinh mấy lần sủng xuống úp mặt lên mặt đất, miệng mồm bắt mũi của chàng đầy nghẹt những cát, trong khi cái thân xác của người lính Mỹ nằm phủ trên lưng chàng, hơi thở của hắn phà lên cổ chàng. Vinh mừng thầm trong lòng, thằng Mỹ còn sống. Vinh phun cát phèo phèo, cát lào xạo giữa hai hàm răng, lưỡi thì chát đắng. Chạy và té, Vinh mơ màng vác người lính Mỹ đi mãi như trong cơn mộng du, cho đến khi chàng nghe dậy trên cánh đồng tiếng xích sắt và loáng thoáng thấy những chiếc áo màu rêu mốc với những chiếc nón cối xanh đặt trên màu cát trắng như những đàn kiến hung hãn. Tiếng đạn nổ rền ngoài phía quốc lộ, lóc bốc, cạch cạch, đùng đùng và tiếng ồn ào của pháo. Hai bên vẫn tiếp tục giao tranh với nhau, một bên thì di tản và một bên thì truy đuổi. Trong khi Vinh như một con chim lạc bầy, chàng ngơ ngác và ưu phiền để nhận biết rằng chỉ mỗi một chiếc áo lính khác màu của mình và của anh chàng Mỹ đang ở giữa những sắc áo tương phản của tụi nó. Từ phía cuối mắt, Vinh dường như trông thấy một khối sẫm nổi lên trên màu trong xanh của không gian. Chàng ngã xuống giữa những đụng cát để tránh sự quan sát của địch và kéo người lính Mỹ về phía đó. Không biết chàng đã chạy được bao lâu và bao xa, nhưng những tia nắng cuối cùng của một ngày đã chỉ còn là một thứ ánh sáng hồng hừng lên phía sau đỉnh đồi cát. Vinh hổn hển nằm sấp, vừa trường vừa kéo người lính Mỹ nhích dần từng phân một về phía cái khối đen kia. Nó là cái chỗ duy nhất mà chàng và người lính Mỹ có thể trú ẩn trong đó giữa cơn binh lửa lúc này. Đến một lúc, Vinh cố ngước mắt lên nhìn trước khi chàng không còn nhận ra được nó trong bóng đêm. Vinh bỗng kêu lên trong lòng, không biết là bừng rỡ hay là buồn phiền. Ủa, nhà thờ Đức Mẹ La Vang đây mà. Nhưng ngôi thánh đường không còn là cái nhà thờ giống như lúc chàng cùng đơn vị hành quân qua đây mấy ngày trước. Chỉ mới có mấy ngày vô bể mà ngôi vương cung thánh đường đẹp đẽ, cổ kính và trang nghiêm đến thế kia gần như đã trở thành một đống gạch vụn. Chỉ còn lại trơ vơ cái kèo cột đổ tan hoang và cháy đen làm thành những lỗ hổng rộng thênh thang nhìn lên cả bầu trời xanh trong. Những bức tường đã bị đạn pháo đốn ngã gục nhầm nhở, gạch đá ngổn ngang chắn lối. Vất vả lắm, Vinh mới kéo người lính bạn vào được bên trong ngôi thánh đường. Chút ánh sáng của buổi chiều còn phân vấn bên kia bức tường thấp, cho chàng thấy cảnh tượng đổ nát tang thương bên trong. Vinh rên lên trong lòng. Mấy ngày trước, chàng còn vào đây cầu nguyện Đức Mẹ Maria phù hộ cho chàng và lính của chàng được bình yên giữa cơn bão lửa. Giờ đây, những hàng ghế nguyện ấy đã gục gãy, chỏng trơ, nằm sơ sát với những khối đất đá và gạch, dùng thành một cái núi nhỏ chặn bít mất lối đi ở giữa đường. Vinh cố nhóng lên để nhìn về phía bệ thánh thì, trời ơi, Vinh kêu khe khẽ trong một trạng thái kinh dị tột độ. Tượng Đức Mẹ La Vang vẫn còn đứng kia, hai tay bà dang rộng trong một cử chỉ bao dung che chở. Tuy trời đã nhập nhoạng tối, mà Vinh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt quyền nhiệm, dịu dàng của Ngài, đang đăm đăm nhìn chàng. Tuy Vinh là người ngoại đạo, nhưng chàng tin có Chúa ngự trên cao. Toàn ngôi nhà thờ đã vỡ nát thành trăm nghìn mảnh, nhưng mà phép nhiệm màu nào đã bảo vệ, an toàn cho bức tượng Đức Mẹ Maria. Một ít vết lỗ chỗ trên thân tượng Đức Mẹ, nhưng mà khuôn mặt, ánh màu hồng nhạt của Ngài vẫn đành đặng một cách kỳ diệu. Người nghệ sĩ nào đã tạc bức tượng này, chắc là trong một phút giây thiêng liêng nào đó, đã tạo lên một đôi mắt quyến hoặc thánh thiện của Đức Mẹ. Nên cho dù Vinh xây dịch ở vị trí nào, thì đôi mắt của từ mẫu cao cả của bà cũng dõi theo chàng chăm chú, làm cho chàng rùng mình ớn lạnh. Vinh kéo người bạn Mỹ, cho hắn nằm giữa cái chân bệ tượng và một mảnh tường phía sau còn sót lại. Chỗ nằm này thật là kín đáo, vì nó được đóng cây gạch gỗ, đá che khuất. Không ai có thể nhìn thấy, chỉ trừ khi họ lục soát tượng phân vuông một thì không kể. Đêm đã dần xuống, băng bên ngoài thì tối đen như vực. Vinh nghĩ, tốt hơn hết chàng nằm dưỡng sức ở đây chờ sáng. Nhân đó coi lại vết thương của anh chàng Mỹ này. Chạy và cõng hắn mấy tiếng đồng hồ, Vinh chẳng biết hắn có còn sống hay đã chết rồi. Nếu hắn còn sống thì là rất tốt, còn hắn chết thì quá ra công mình là công giả tràng, nhọc lòng mà chẳng nên công gắn gì hết trọi. Đột nhiên anh chàng Mỹ cửa mình rên lên. Vinh lai quay với cởi chiếc ba lô, tìm cái đèn pin để rọi khám cho hắn. Chàng giật mình quay lại, đặt tay lên vai bạn bóp nhẹ và hỏi, William, mày không sao chứ hả? Vinh rọi đèn lên thân thể người lính, ánh sáng chập chạp ra xuống để chàng trông thấy chỗ bắp đùi của hắn đẫm đầy máu. Thằng Mỹ này khỏe thật, chai nứa ngày trời, máu ra nhiều thế mà nó không chết. Anh chàng Mỹ đôi mắt bị chấp chóa với ánh đèn pin, nên hấp hái đôi mi và thiều thào hỏi, anh là ai vậy? Tôi là Vinh đây. Chút vốn liếng hồi còn học ở Hội Việt Mỹ Sài Gòn đã giúp cho chàng rất nhiều trong những lúc trò chuyện với lính Mỹ, cho nên bọn cố vấn cũng khoái tán láo với chàng lắm. Nhân đó, Vinh có cơ hội thực tập tiếng Mỹ khá là trời ơi đất hỡi của chàng. Nhưng dù sao thì bọn nó cũng hiểu, vì chàng cộng thêm chân tay vào, nghĩa là phụ đề Việt ngữ bằng tay chân. William nhận ra Vinh, mắt hắn có vẻ mừng rỡ. Chú ơi, thì ra là Vinh. Trung úy Vinh cứu tôi phải không? Bàn tay to tướng của hắn sờ soạn, tìm nắm lấy bàn tay người bạn Việt Nam, bóp mạnh thay cho nghìn lời cảm ơn. Đôi mắt của hắn ứa mấy giọt lệ chảy xuống đôi má phần phớt lòng tờ vàng. Vinh, tôi không chết phải không? Vinh, vợ con tôi và cha mẹ tôi. Vinh thân mật, vỗ vai bạn và ngắt lời. Đại úy đừng có nói nhiều. Tụi Charlie mà nó nghe được, đã hết vợ con lẫn cha mẹ. Nằm yên đi, để cho tôi băng bó vết thương lại cho. Vinh rút cuộn băng cá nhân trong ba lô ra. Chàng rọi đèn xem xét vết thương. Thật là may mắn, đạn chỉ đi xuyên qua phần mềm, nhưng vì đầu của hắn va vào gốc cây dương nên mới bất tỉnh lâu như thế kìa. Trong lúc chàng hí quái bạc bó, bỗng William rên lên một tiếng đau đớn, làm Vinh ngẩng đầu lên hỏi: bộ mày đau hả? Không, nhưng tao mới nghe mày kêu mà. Tao đâu có kêu cái hèo gì đâu. Vinh vò đầu lả lụng. Nó không kêu thì ai vô đây? Chẳng lẽ chàng kêu? Hay là ma nó rên à? Để trả lời, Vinh nghe một tiếng rên khác. Âm thanh lần này tỏ vẻ đau đớn hơn. Vinh rùng mình nổi gai ốc. Dường như nó đang ở ngay bên chân của chàng. Rồi một cái gì đó lạnh lạnh như là da con cốc chết bám vào tay Vinh. Trái tim trong lòng ngực của người lính đánh thình thình. Thôi chết rồi, mà là chiến sĩ song pha trăm trận, huy chương non lá đỏ chói. Địch quân thì chàng không ngán, nhưng Vinh vẫn thuộc loại người sợ ma. Chàng kỵ ma từ thổi nhỏ lên kìa. Vinh tái tê khi cái vật lạnh lạnh đó run rẩy vuốt nhọn theo cánh tay chàng. Đến một lúc Vinh nhận biết đó chỉ là năm ngón tay của một con người. Bây giờ thì chàng đã nhận thấy một chút hơi ấm từ lọc bạc tai. Vinh rọi đèn pin sang nhìn. Trời ơi, một khuôn mặt tơi tả đẫm đầy máu. Một mái tóc dài bê bắp, mồ hôi phủ rã rượi trên vầng trán. Đôi mắt bên dưới thâm thẳm nhìn chàng có vẻ cầu cứu. Ánh sáng lờ mờ của đèn, chàng trông thấy một người trong chiếc áo choàng đen, một mảnh vải trắng vòng quanh ngực và cổ. Vinh thảng thốt sức kêu lên. Trời ơi, là một dì Phước. Dì Phước này làm gì mà nằm giữa ngôi thánh đường với thân hình đầy máu như thế này? Dường như đang hãy còn trẻ lắm. Vinh cúi xuống hỏi nhỏ. Sơ làm gì ở đây? Dì Phước con người rên rỉ, nói những lời vô nghĩa. Tôi ở đây, tôi trở lại. Ôi, tôi đau quá. Ai đó, cứu, tôi lạnh quá. Năm ngón tay của nàng bấu mạnh lên cánh tay gầy của người lính. Đôi mắt nàng mờ và dại dần đi. Vinh hốt hoảng chiếu tia sáng đèn pin lên người dì Phước. Rất bình thường thì chàng không thể làm được như thế này, nhưng trong trường hợp nguy cấp quá, chàng đành phải vô lễ với nàng. Vinh đã nhận thấy phía trên ngực của người tu sũng máu, màu đỏ thấm đậm hết nửa tấm choàng trắng của nàng. Vết thương có thể là nặng lắm. Vinh quýnh quán không biết phải làm thế nào nữa. Nếu mà muốn băng bó cho nạn nhân thì chàng phải cởi áo của nàng để tìm vết thương, hay ít nhất cũng phải cắt bỏ mảnh vải trắng trước ngực. Thật là khó khăn quá đi. Vinh thấy mình đang rơi vào một ngõ cụt. Suy nghĩ mãi, Vinh đành phải nói thật với nàng. Sơ cho phép tôi cắt áo chỗ bị thương và băng bó. Người nữ tu chớp mắt rùng mình, có lẽ là phản ứng thẹn thùng của người thiếu nữ trước một đề nghị đột ngột, thật vượt qua ý nghĩ của nàng. Nàng nhìn thấy đôi môi nứt nẻ đầy đất cát của người lính, lắp bắp nói tiếp: "Sơ tha lỗi, tôi không biết cách nào hơn hết." Dì Phước mím môi lặng lẽ gật đầu. Nếu chú muốn cho nàng chết, thì ngài đã không sai khiến người lính này đến nơi đây. Phải chăng đây là ý muốn của chúa? Dì Phước nhắm nghiền đôi mắt, trong một cử chỉ thuận lòng và phó mặc mọi sự vào tay người đàn ông xa lạ. Vinh ngước mắt, nhìn lên đức mẹ từ phía sau lưng. Xin người hãy chứng giám cho lòng con. Vinh trao chiếc đèn cho đại quý Mỹ và nói: "Đại quý, cầm giùm và giữ vững như vậy cho tôi để tôi thấy đường." Vinh rút con dao ngắn đi rừng ra, cắt chỗ vải của chú Quỳnh vết thương. Máu đã quấn đặt lên da thịt, nên khi chàng kéo mảnh vải, dì Phước co rúm người lại và rên rỉ. Một khoảng ngực đẫm máu của nàng đã lộ ra dưới bắp của người lính. Vinh chỉ còn có một cuộn băng thôi, nên chàng moi trong chiếc ba lô, lấy thêm chiếc áo thun màu ô liu tương đối sạch, nhẹ nhẹ lau những vết máu trên mặt, trên ngực nàng. Một cái lỗ đen lớn bay nhầy hun hút ăn sâu vào da thịt của nàng. Máu vẫn tiếp tục rỉ rả tràn ra ngoài. Có lẽ là một mảnh đạn pháo nào đó đã chém xéo qua ngực dì Phước, nhưng không đi vào hướng phổi, mà nó chỉ xé toạc da thịt và trợt ra phía ngoài. Nhưng máu đã khô, với những mảng bụi cát bắn vào nên rất khó lau sạch bằng tấm áo thun. Có băng bó cho nàng cũng vô ích, vì vết thương sẽ nhiễm trùng nặng rồi nàng sẽ chết. Vinh bàng hoàng nghĩ đến cái chết của nàng. Vinh thường người lặng thinh không biết phải làm sao cả. Thì người nữ tu đã mở mắt ra nhìn. Nàng run run đưa bàn tay lên che ngực và gượng gạo hỏi nhỏ: "Sao anh không tiếp tục đi?" Vinh thở nhẹ: "Tôi phải cần có nước, nhưng ở đây thì làm sao mà tìm ra nước?" Chàng nhìn thấy nàng nhíu mày suy nghĩ, chợt ánh mắt dì Phước sáng lên: "Anh lính ơi, có nước thánh." Vinh vỗ đầu mừng rỡ: "Trời ơi, tôi quên mất. Nhưng biết có còn hay không?" Rồi chàng hối hả bò trở ra trước chân bệ tượng của đức mẹ để tìm cái chậu nước thánh. Nhưng trong lòng thì rất là ít hy vọng là nó còn đứng vững giữa cơn đổ nát như thế này. Ánh đèn pin vẫn le lói tìm kiếm. Cho đến một lúc, Vinh đã trông thấy một cái giá gỗ. "Chúa ơi, chậu nước thánh bằng kim loại sáng bóng kìa." Vinh hồi hộp nhóng đầu lên và rọi đèn pin nhìn vào. "Ô nước!" Đi lính đã nhiều năm, chàng đã từng chứng kiến nhiều chuyện lạ lùng trên chiến trường. Nhưng chịu một chậu nước thánh còn nguyên vẹn ở giữa đống gạch đá ngổn ngang như thế này thì chỉ có thể lý giải bằng phép lạ của Thượng Đế mà thôi. Vinh run run bưng chậu nước bò trở vào. Người nữ tu đăm đăm nhìn người lính. Nàng thè lưỡi liếm đôi môi khô nứt. Vinh thấy vậy hỏi nhỏ: "Sơ khát nước phải không?" "Dạ, anh lính làm ơn." Vinh thấm một góc của chiếc áo thun vừa đủ ướt đặt lên đôi môi của nàng. Người nữ tu cắn chặt nó giữa hai hàm răng, rồi nhìn Vinh như cầu khẩn để xin thêm nước. Nhưng Vinh đã vội nói: "Sơ ra máu nhiều, uống nước không được đâu. Chỉ như vậy thôi." Dì Phước nhắm nghiền đôi mắt. Đó là dấu hiệu để chàng tiếp tục công chuyện bỏ vỡ. Lần này thì Vinh đã lau sạch được gần hết những vết máu và bụi dơ trên ngực nàng. Vinh đắp chiếc áo thun lên chỗ vết thương, rồi chàng quấn băng thật chặt chung quanh người dì Phước. Mỗi lần chàng lòn tay xuống lưng nàng để xoay trở thì thật là khó khăn, vì nàng cứ kêu đau mãi. Vinh quẹt tay lau mồ hôi trên trán rồi bảo người lính Mỹ: "Đại quý, đừng có rọi đèn lên cao quá, tụi Charlie nó thấy là mình chết hết cả lũ đó." Nhưng anh ta lặng thinh. Ngạc nhiên, Vinh quay sang nhìn, thì ra anh ta đang thiêm thiếp ngủ. Có lẽ nào hắn đang ngủ chăng? Cánh tay cầm chiếc đèn pin đã xuôi thẳng trên nền đất lúc nào. Vậy thì ánh sáng từ đâu tới kìa? Vinh sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Vì lời giải đáp đó chỉ mỗi một mình dì Phước biết thôi. Nàng đã rụng rời tê điếm, không còn tin vào đôi mắt của mình nữa. Trong lúc người lính đang lối hối băng bó cho nàng, nàng trông thấy điều quyền nhiệm xảy ra. Vinh lấy chiếc áo trần trong ba lô đắp lên ngực dì Phước cho nàng đỡ lạnh. Trong đêm tối, Vinh không nhìn thấy ánh mắt nửa thẹn thùng, nửa biết ơn của người nữ tu đang đăm đăm nhìn chàng. Vinh thoáng nghe giọng nàng khe khẽ: cảm ơn anh." Vinh rút ra chiếc khăn tay, nhúng một ít nước thánh, nhẹ nhàng lau mặt cho dì Phước trẻ. Nàng nhăn mặt bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào. Đến lúc nàng định bảo anh lính dừng lại, thì chàng đã làm xong công việc mất rồi. Vinh tắt phục ánh đèn pin để cho nàng được an lòng là chàng không có ý định nhìn dung nhan của nàng nữa. Bỗng Vinh sực nhớ, chàng còn mấy viên MP của anh chàng y tá, bạn chàng cho lúc bọn chàng vừa đổ xuống quế. Hắn cười hì hì trông rất điểu và nói: "Ông thầy cứ nuốt trước 5 viên, rồi tha hồ xuống sông Hương tìm em phởn bạn thích nhé." Nhưng Vinh nào có thời gian chơi bời chi đâu. Giờ đây, 5 viên MP này còn giá trị như những viên thần dược cứu rỗi. Chàng lục tìm thuốc, đưa cao lên cho người nữ tu thấy và nói: "Sơ uống thuốc nhiễm trùng, xin lỗi, tôi phải đỡ đầu sơ lên một chút." Vinh lấy cái nắp chiếc bi đông múc một chút xíu nước thánh, nhẹ nhàng bỏ 2 viên thuốc vào giữa đôi hàm răng trắng nuốt của dì Phước, rồi nâng đầu nàng lên, từ từ trút nước thánh vào. Đôi mắt của người nữ tu ánh lên một nỗi nửa thẹn thùng, nửa như hờn trách. Trời ơi, cái xác và linh hồn này đã thề dâng hiến cho Chúa. Bây giờ nó đã bị chạm quá nhiều với cái hình hài trần thế của người lính xa lạ này. Xin Chúa lòng lành tha tội cho con. Thân thể của con đã bị ô nhiễm mất rồi. Bất giác, 2 hàng nước mắt lăn chảy dài xuống đôi má sân sau của nàng. Nhưng Vinh cứ tưởng là nàng cảm động và biết ơn nên khóc. Vinh lại xoay người qua đút thuốc cho anh lính Mỹ. Trong cơn mê man mà anh ta cũng đã nuốt lấy lúc để chất nước ngọt nhiễm màu này. Sau những giờ phút cố gắng lẫn căng thẳng, qua nửa ngày bôn ba với một khối đá trên lưng, giờ đây những sớ thịt của Vinh đã giãn ra nhõn nhẹt như một sợi dây thun cũ. Chàng kiệt lực dựa lưng vào chân bệ, đôi mắt chàng còm còm đất cát. Vinh đã định thức canh chừng cho bạn và dì Phước nằm nghỉ, nhưng chẳng biết từ lúc nào hồn phách của chàng đã chìm vào trong cơn mê ngủ giật giờ. Chàng không dám sử dụng chất nước thánh quý giá trong chậu. Vinh cứ để cho mặt mũi dính đầy đất cát của chàng như thế mà nằm ngủ, sau khi chàng đã uống đúng một nắp bi đông nước, dù cho chàng cháy khát cả cổ họng. Được một lúc, Vinh ngã ra nằm bên cạnh anh bạn lính Mỹ của mình. Những tưởng là đã ngủ được một giấc dài, nhưng khi có nhiều tiếng nổ lớn phía quốc lộ và bàn tay của người lính Mỹ nắm lấy tay chàng lắc mạnh, Vinh mở tròn mắt ngơ ngác nhìn ra phía ngoài. Phải mất mấy giây, đôi mi mới phá vỡ nổi lớp đất quện thành chất khằn bịch kích mắt. Đêm vẫn còn đen đặc biệt ngùn, trời thì vẫn chưa sáng. Thời gian ngừng trôi, Anh đến Mỹ thì thào bên tai Vinh. Vinh, tôi cần chiếc máy truyền tin. Vinh nhủ nhựa nói, tôi không có. Không, tôi nói là cái máy của tôi kìa. Nó ở đâu? Anh chàng Mỹ thở dài buồn khổ nói, mất rồi. Vậy thì còn con mẹ gì để nói nữa? Không, mình phải tìm cho bằng được. Có nó là mình sống đó. Nhưng mà tìm ở đâu mới được chứ? Vinh thấy ánh mắt của chàng lính Mỹ lóe lên trong bóng đêm. Hắn bóp mạnh tay chàng và nói, tôi chắc là đã đánh rơi nó trong bụi gặm rừng gần cái gốc cây dương đó. Rồi sao? Tôi đề nghị Trung Quý trở lại lấy nó, rồi tôi mới có thể. Vinh ngồi bật dậy và chửi thề, shit, đại quý có biết từ đây và về đó có bao nhiêu cây số hay không? Và có bao nhiêu sư đoàn Charlie ở chung quanh đây hay không? Không, tôi không biết. Vậy thì đại quý câm cái miệng lại cho tôi nhờ. Nói là nói vậy, nhưng nằm gác tay trên trán suy nghĩ được một lúc, nghe thằng Mỹ thở dài sừng sượt bên cạnh, mình thấy nụ mũi lòng. Ừ ha, tại sao mình không thử nhỉ? Dù gì thì cũng cầm bằng là chết. Vậy thì chết ở trong ngôi thánh đường này hay là chết ngoài bãi cát kia có khác gì nhau đâu? Phải tìm cái sống trong cái chết chứ. Vinh lai anh chàng Mỹ và dặn nhỏ, đại quý coi chừng dùng bà Phước này cho tôi. Nếu tới sáng mà tôi không trở về thì sao nhỉ? Vinh tắc tịch. Nếu chàng bị tụi nó phơ ngoài kia thì có trời mới biết được số phận của anh lính Mỹ và dì Phước trẻ này sẽ như thế nào. Bỗng Vinh rùng mình. Một bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn run run tìm lấy bàn tay nhắm nhuốc của chàng. Chắc chắn không phải là bàn tay của thằng Mỹ rồi. Chàng bồi hồi nghe được giọng nói dịu dàng của dì Phước. Anh lính ơi, anh định trở lại Mai Lĩnh phải không? Anh có biết là... Thôi chết, nàng hiểu được tiếng Mỹ nữa sao? Vinh gục đầu cảm động nói, tôi biết chứ, nhưng mà sơ đừng lo, chúng tôi biết cách đi đêm mà. Chàng nhận biết những ngón tay của chị Phước bóp chặt hơn. Như vậy thì tôi sẽ cầu nguyện cho anh được bình yên trở về đây. Trong bóng tối, Vinh nghe tiếng thở dài của người nữ tù. Chàng tần ngần chẳng biết nàng u uất điều gì. Vinh cởi bớt những dây ràng buộc vướng víu trên thân thể mình. Chàng phải trang bị cho thật gọn và thật nhẹ để hành động như một con mèo đi đêm. Điều mà ngày xưa trong quân trường binh chủng người ta đã dạy cho chàng. Vinh bật đèn pin, rồi xuống đất để lấy hướng đi. Bỗng anh lính Mỹ chồm dậy, nắm lấy gấu quần của Vinh kêu khẽ. Vinh, có người đến kìa. Vinh ngồi thụp xuống, nấp sau cái bệ tượng của Đức Mẹ Maria. Có tiếng bước chân của nhiều người đang mày mò đi vào nhà thờ. Chàng nghe tiếng lách cách khe khẽ của kim loại. Vinh rên lên trong lòng. Thôi chết, chẳng lẽ là tụi Charlie? Nếu đúng là bộ đội Charlie, thì ngôi thánh đường này đã bị bao vây mất rồi. Khi bình minh lên, chẳng khó khăn gì họ sẽ phát giác được bọn chàng. Đến lúc ấy thì ngọc đá đều phải tan vỡ dưới họng súng của bọn chúng. Vinh cố lắng nghe phản ứng của bọn người mới đến. Những bước chân thận trọng nhưng nhẹ nhàng như những con hổ săn mồi đêm. Có ít nhất phải là 4 hay 5 người đến. Nếu là Charlie thì Vinh sẽ kiên nhẫn chờ bọn chúng ngủ say, rồi chàng sẽ bò ra làm thịt từng tên một. Dường như có hai gã đang ngồi dựa vào đứt gạt chân Đức Mẹ La Vàng. Vinh nghe chúng thì thầm tiếng được tiếng mất. Mày có chắc thấy hướng này Tao thấy ổng thằng chạy trước. Vinh nghe tiếng động của tên thứ ba đang vọt tới. Một tên hỏi nhỏ: Trung sĩ, tính sao? Ngủ đi, sáng kiếm ổng. Vinh thầm hỏi trong lòng: ổng nào? Bọn này đi tìm nhân vật nào vậy kìa? Được một lúc, Vinh nghe một tên nói: Hên, mày coi chừng tụi thấy. Kệ mẹ, chúng tao thèm. Ủa, Vinh vừa nghe tên thằng Hên là lính của chàng. Chẳng lẽ cái thằng đang bập thuốc lá là thằng Hên? Và chàng nghe mùi thức thuốc thơm lừng. Tụi nó gọi chúng mày tao với nhau. Nếu là Charlie thì phải gọi nhau là đồng chí chứ. Câu trả lời đến với Vinh: Sao không theo hộ vệ ông Vinh? Theo sao được? Mới thấy ổng mất tiêu. Trái tim Vinh đánh thình thình trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Trời ơi, chúng nó vừa nhắc tới tên thằng cha Vinh nào đó, ha, không phải là mình hay sao? Thằng Hên thì có lạ gì đâu. Nó là thằng mai mái mang máy truyền tin, đi kè kè theo chàng như bóng với hình hàng ngày. Nếu là đúng là lính của chàng, thì ngay tại đây và ở trong khoảnh khắc này, Vinh sẽ úp mặt xuống hồn đất, ngợi ca phép nhiệm màu của Đức Mẹ La Vàng. Chàng đang cần một máy truyền tin thì bỗng dưng thằng Hên lù lù dẫn sát tới. Chàng lại nghe thằng khác nói tiếp: Hên, còn gì không? Tao đói. Rồi chàng nghe tụi nó tiến tới gần hơn. Hết rồi, có bao nhiêu cho dân chạy giặt hết rồi. Mày còn nước không? Không. Người lính thở dài chỉ thề: Mẹ, cái gì cũng không hết. Đến đây thì Vinh biết chắc tụi nó là lính của chàng. Vinh vọt tới gần và gọi nhỏ: Có phải thằng Hên hay không? Tao là Vinh đây nè. Hên giật mình nhoài rời ra tìm kiếm. Vinh nghe tiếng nửa reo vui và nửa nghi ngờ của hắn: Vinh nào, có phải ông thầy? Nói danh hiệu lẹ đi, không thôi tôi bắn đó. Tao là Vinh, đã trả Vinh đây. Hên nhào tới ôm Vinh và nghẹn ngào: Tụi tôi đi tìm Trà Vinh quá trời luôn, ông thầy không có sao hả chứ? Má mày, cái thằng hỏi lạ, có sao thì tao còn ngồi đây à? Người lính và người trung sĩ cũng bò tới. Vinh bật đèn pin lên. Chàng nhận ra đó là binh nhì Hào và trung sĩ Tính. Nếu có những giây phút gọi là hạnh phúc của một đời người, thì Vinh xin được ghi nhớ mãi cái khoảnh khắc lạ lùng và tuyệt vời này. Ôi, khuôn mặt thân thương của những người lính từng cùng với chàng song pha trên khắp nẻo sinh tử. Chẳng mấy chốc mà năm người lính đã vui mừng quây quần bên ông thầy kính mến của họ để sẵn sàng nhận lệnh mới. Kể vắn tắt cho những người lính cuộc di tản của mình, rồi Vinh cắt đặt công việc. Tính, mày coi sắp xếp tụi nó canh gác. Trời mờ sáng là tụi mình giọt liền đó. Hên à, còn cái máy của mày có ngon không? Vinh bên mặt tự hào: Ngon chứ sao không ông thầy. Thế thì tốt, thằng Mỹ sẽ phiêu trực thăng tới bốc tụi mình. Ê, mày giữ thuốc cho tao. Thơm bát ngát như thế này, tụi nó mà ngửi thấy là bọn mình tàn đời hết. Chiếc trực thăng đập cánh phành phạch, đáp nhanh xuống khoảng trống thấp ở giữa hai đụn cát. Vinh đã chỉ cho người đại quý Mỹ địa điểm này để anh ta gọi máy cho người phi công biết tọa độ bãi đáp, vì không thể quật trái khói làm dấu. Thật là may mắn, một người lính moi trong cái ba lô ra một lá cờ trải trên mặt đất. Từ trên cao, người phi công sẽ dễ dàng trông thấy cái hình chữ nhật màu vàng với ba sọc đỏ. Và hai cái đỉnh đồi cát sẽ che khuất tầm quan sát của địch, ít nhất cũng là được vài phút. Chỉ đôi phút quý giá ấy thôi, người lính Mỹ và người nữ tu trẻ sẽ yên lành nằm trên con tàu. Anh chàng Mỹ khập khiễng chạy ra chỗ chiếc máy bay vừa đáp xuống, nhờ một chiếc gậy chống mà Vinh đã chặt từ một nhánh cây bên đồi. Vinh bồng cái thân thể nhẹ tên của dì Phước lâm khom chạy dưới sức đẩy của chiếc quạt. Dù muốn hay không thì người nữ tu cũng phải quàng đôi vòng tay lấy cái cổ gầy guộc, nhân nhớt mồ hôi và cát đất của người lính. Chiếc cánh quạt cuốc lên một đám bụi mù thốc vào, dì Phước buộc phải úp mặt vào ngực của chàng. Một mùi tanh nồng, chua mặn của áo trận không biết đã bao nhiêu ngày chưa giặt, và mùi da thịt hăng hắc kỳ dị cũng chẳng biết bao nhiêu ngày chưa tắm của người đàn ông phả vào mũi nàng làm nàng muốn ngạt thở. Trong một trạng thái lâng lâng lạ lùng, người nữ tu nửa muốn như được nằm mãi trong vòng tay rắn chắc của người lính, nửa muốn như thoát ra khỏi ba lực quỷ quái không biết gọi tên là gì, đang ùn ùn xâm chiếm và chế ngự hết thảy tất cả giác quan và con tim của nàng. Nhưng cái cảm giác đó chợt biến mất trong mỗi hụt hẫng ngỡ ngàng khi người nữ tu nhận biết là đã được nằm trong lòng chiếc phi cơ. Vinh cúi xuống nói nhỏ vào bên tai nàng: "Bây giờ sơ đã được an toàn rồi." Người xa thủ Đại Liên ra hiệu cho những người lính nhảy lên con tàu. Anh ta đưa ra bàn ngón tay, ngụ ý là chỉ có ba người thôi. Năm người lính nhìn nhau ngơ ngác. Trung sĩ Tính quyết định đẩy Hên và Hào lên trước. Vinh lo lắng hỏi người xạ thủ: "Tại sao không cho tụi nó lên hết?" Anh chàng xạ thủ lắc đầu: "Nặng lắm, cất cánh không được, chờ chuyến sau đi." Vinh phóng xuống, khoát tay ra lệnh cho ba người lính gần nhất lên tàu. William cũng khập khểnh bò xuống. Người xạ thủ gào lên trong tiếng gió: "Bộ đại quý điên à?" Anh chàng Mỹ trả lời: "Tàu chờ chuyến sau." William biết làm gì còn có chuyến sau. Nếu chàng mà đi rồi thì những người lính còn lại ở dưới đó sẽ bị bỏ rơi với số phận hẩm hiu của họ. Chẳng có một người nào nhảy lên cả. Người phi công phụ ngồi gần cửa sốt ruột vẫy tay lia lịa, ngụ ý nói là không còn nhiều thời giờ nữa. Người xạ thủ cũng lắc đầu chịu thua: "Thôi được rồi, lên hết đi, nhưng phải quăng vỏ hết." Hắn lấy chân đặt mấy thùng đại ly cho rơi xuống đất. Ba lô đạn dược nặng nề buộc phải bỏ lại trên đụng cát. Nhưng anh lính Mỹ nhất định giữ lại chiếc máy trường tinh của Hên. Có ai dám bảo đảm rằng sẽ không có lúc cần đến nó nữa đâu. Chiếc trực thăng nặng nhọc bốc lên, nó lảo đảo như một con chuồn chuồn bị cắt cánh. Hai cái càng là đà vất vả lướt trên đầu những ngọn cây thùy dương. Không thể gọi là bay nữa mà là lết trong không khí. Nhưng dù sao, con tàu cũng đã đem được ngần ấy người ra khỏi chốn chết chóc. Vinh cảm khái nhìn xuống gốc vương cung thánh đường La Vàng. Ở dưới đó, vẫn còn tượng Đức Mẹ Maria đứng lẻ loi giữa cơn lửa đỏ của chiến tranh. Nhưng Vinh biết rằng cuộc ra đi chỉ là một cuộc tạm biệt, rồi bọn chàng cũng sẽ trở lại một ngày nào đó, và chàng tin chắc không xa lắm đâu. Chàng đã khấu đầu rất lâu trước Đức Mẹ La Vàng, thề với ngài rằng bọn chàng sẽ trở lại. Bất giác, Vinh cúi xuống nhìn người nữ tu trẻ. Nàng đang nằm thiêm thiếp trong cơn sốt. Hai viên thuốc hồi đêm vẫn chưa đủ liều lượng để đem nàng trở lại cuộc sống thế gian. Nếu Đức Mẹ không dung rủi hơn đem chiếc máy truyền tin đến, dì Phước khẽ cửa mình rên rỉ. Nàng đưa lưỡi liếm đôi môi khô nứt và đòi nước. Vinh nhúng ngón tay sâu vào trong chiếc bi đông đựng nước thánh, rồi áp lên đầu lưỡi của nàng. Được một lúc, Di Phước yếu ớt hé mắt nhìn người lính với vẻ biết ơn. Dưới ánh sáng của mặt trời và trong giây phút nhàn nhã này, Vinh đã có thể ghi nhận khuôn mặt của người nữ tu vào ký ức của chàng, với đôi mắt to đen, chiếc mũi thon dài và đôi môi nhỏ mềm, làm cho toàn bộ khuôn mặt của nàng hãy còn đậm nét ngây thơ trong trắng của tuổi xuân thì. Nàng nằm thiêm thiếp trong một tư thế thật là thánh thiện quá, xa vời quá trong chiếc áo nữ tu, như là một thiên thần không thuộc về thế giới trần ai. Rồi chiếc trực thăng đáp xuống bên lề quốc lộ. Nó đã cố gắng bò được tới nơi này. Đến đây thì chuyến bay của những người lính đã chấm dứt. Họ phải nhảy xuống tiếp tục cuộc di tản trần thần. Anh chàng lính Mỹ nắm chặt tay Vinh rưng rưng. Vinh, tôi sẽ tìm lại anh. Vinh gục gật đầu và mỉm cười. Mình sẽ còn gặp lại nhau mà, nếu mà tôi không chết trong cuộc chiến này. Người nữ tu trong cơn mê man nào đâu biết người lính mà nàng kia kịp nói lời cảm ơn và giả biệt đã cùng với những người lính của chàng bắt hút vào dòng người cuồn cuộn đang chạy trên quốc lộ xuôi về phương Nam. Mắt đẫm đầy lệ, William chống tay nhẫm dậy, dõi mắt nhìn theo cái dáng gầy gò của người lính bạn chàng, mà chàng dám tin chắc rằng quân đội ấy đã sinh sản ra rất nhiều không thể đếm hết, những người lính cao cả, ngoại hạng giống như Trung Quý Vinh. Con tàu đã cất lên cao dần, mà anh lính Mỹ vẫn cố nhìn mãi, cho đến khi chàng chỉ còn nhìn thấy chiếc cần anten cao của chiếc máy truyền tin nhú lên trong khói người hỗn độn trên đường. Đó là hình ảnh cuối cùng mà William còn giữ được trong trí nhớ của chàng. Chàng không còn bao giờ gặp lại những người bạn Việt Nam ấy nữa. Sir Trisatin lặng lẽ quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ Maria Lavan. Nàng cúi đầu, chiếc cầm ngừng chạm vào hai bàn tay đang thành kính chắp trên ngực. Đêm đã khuya lắm rồi, không gian tịch mịch đắm chìm trong tiếng côn trùng rỉ rả, mà sơ vẫn còn quỳ bất động như một bức tượng đá. Ánh sáng lờ mờ của cây đèn dầu đặt trên bàn thờ hắt lên hai bức tượng, một sống và một vô tri, rất giống như một khối hào quang ngũ sắc, tạo thành một tác phẩm điêu khắc kỳ ảo và thánh thiện. Mẹ bề trên và các người sơ khác đã lùi vào trong phòng tĩnh tâm từ lâu rồi. Nói là phòng, nhưng thực ra chỉ là những cái mái lá che tạm những căn phòng đã đổ nát trong cơn chiến tranh. Bây giờ đã là thời điểm của hòa bình, một thứ hòa bình cay đắng mà người ta phải cắn răng thủ nhận vì chẳng còn một chọn lựa nào tốt hơn. Còn có gì quý giá hơn hòa bình nữa? Thế nhưng mà sao vẫn có nhiều nước bắt, nhiều chia lìa. Trời ơi, máu vẫn âm thầm tuôn chảy, cuồn cuộn như những con sông. Ở những nơi chốn tối tăm nào đó mà những người ở ngoài cõi sáng không bao giờ được quyền biết. Những người nữ tu hiền lành đã tìm về với Đức Mẹ La Vàng để u sầu thẳng thốt, nhìn đống gạch ngổn ngang hoang tàn. Không còn có cái gì có thể sử dụng được nữa, ngoài những bức tường lụn bại nhăm nhở, bốn bề gió thổi vù vù. Vất vả cả hàng tháng trời, mẹ bề trên và vài vị phước mới dọn dẹp được gọi tư lạ tươm tất cho ngôi thánh đường. Những cái ghế nguyện được những bàn tay tu sĩ vụng về chắc phá trong những hình thù siêu vẹo đến mũi lòng. Những căn phòng tĩnh mịch của ngày xưa bây giờ chỉ còn là những cái ô trống. Ban ngày thì nhìn thấy trời trong, còn ban đêm thì ngắm sao trên trời. Lại phải vào chân núi cắt tranh để về làm mái tạm che mưa che nắng. Một số giáo dân ở mãi tận bên kia đèo Hải Vân lục tục trở về thôn xưa đã đến tiếp giúp. Nhà thờ thì nghèo quá, không có gì khoản đãi cho người ta hết, chỉ có mấy đĩa khoai mì luộc đơn sơ đánh não lòng. Người có tấm lòng thì nuốt làm sao cho vô. Họ biết, nếu họ ăn số thực phẩm đó, thì có lẽ mẹ bề trên và các sơ phải nhịn đói cho cả ngày ấy. Cho nên ai cũng vỗ bụng nói là mình no để thoái thác không ăn. Chứ thực tình thì ai cũng đói hết. Những luống khoai mì trồng vội trên sân sau thật là còi cọc, cháy úa và ngã nghiêng quặt quẹo theo từng cơn gió mạnh. Đến khoai mì mà còn không sống nổi trên những đồi dòng cát thì còn nói gì đến những hoa màu khác. Đêm nay bỗng dưng một nỗi sóng sang kỳ dị dậy lên trong lòng Sơ. Nó chậm chậm và từ từ như những con sóng tích ngoài khơi xa, rồi ào ạt dâng cao lên như những đợt sóng thần và tràn ngập, đập nhanh vào trái tim bấn loạn của người nữ tù. Lạ chưa kìa, Sơ truy xa gục đầu. Nàng lắng nghe từ đáy lòng mình vọng lên những tiếng gọi mơ hồ, lãng đãng như từ một nơi xa xôi nào lắm. Hay là đó chỉ là những tiếng hú trên đồi xiêm, từ những dãy núi chập trùng mịt mù sau những cánh rừng bạc ngàn trong kia. Nhưng dù là tiếng gió rít hay gì gì đi nữa, thì nó vẫn là một cái gì đó thật là kỳ dị, cuốn xoáy Sơ vào một cơn lốc ảo não. Bỗng Sơ truy xa giật mình và ngẩng đầu lên. Nàng vừa mới nghe một tiếng động thật nhẹ từ phía cánh cửa vào thánh đường và tiếng bước chân của ai đang lướt trên lối nhỏ giữa hai hàng ghế nguyện. Sờ bỗng rùng mình, chậm rãi quay người lại nhìn, xích chút nữa đã thoảng hốt kêu lên. Trời ơi! Sờ đã trông thấy một bóng người hay là bóng ma, một hình hài gầy guộc được bao phủ bằng một mớ giả rách gọi là quần áo. Một người đàn ông đang lặng lẽ đứng nhìn Sơ bằng đôi mắt thật là ưu uất. Sơ truy xa đưa tay lên ôm miệng để khỏi bật thành tiếng khóc đau thương. Khuôn mặt của anh đầm đìa những máu, những giọt máu nhỏ ròng ròng xuống đất. Nhưng tất cả những hình ảnh ma quái ghê gớm đó không làm cho Sơ truy xa sợ tê điếng và bàng hoàng cho bằng điều mà nàng đã nhận ra. Trời, mình có nhìn lầm hay không? Sơ đã trông thấy anh lính, người đã băng bó cho nàng trong cái đêm hải hùng giữa cơn lửa đỏ đó. Anh lính đó, chàng đã bồng nàng chạy dưới cơn gió giật của cánh quạt trực thăng, đặt nàng nằm trên sàn con tàu. Trời ơi, làm sao Sơ quên cho được đôi mắt héo úa nhưng đầy ánh từ ái của chàng lần cuối cùng ngày hôm ấy. Lúc Sơ truy xa tỉnh dậy trong một bệnh viện nào đó ở Huế, có lẽ là quân y viện của người Mỹ, thì nàng mới biết rằng người lính đen đúa gầy gò ấy đã đi về một phương trời diệu viễn nào rồi. Khí vật duy nhất của chàng còn để lại là chiếc áo trận phủ ấm cho nàng trong cái đêm lạnh dưới chân tượng Đức Mẹ La Vang. Lúc Sơ truy xa đã hoàn toàn bình phục thì đại quý William có đến thăm và tự giả nàng, nói chàng ta đã mãn nhiệm kỳ ở Việt Nam. Chàng rất vui sướng khi nghĩ đến những ngày tương phùng với vợ con. Người đại quý Mỹ chăm chăm nhìn chiếc áo nhà binh mà Sơ đang ấp ủ trong lòng như một báu vật, làm cho nàng thẹn thùng cúi đầu xuống. William thở dài và nói, người ta tính quăng bỏ chiếc áo này, nhưng tôi cố giữ lại cho Sơ đó. Người nữ tu ngước lên nhìn người lính Mỹ rồi lắp bắp hỏi, đại quý có biết anh lính ấy ở đâu hay không? William gật đầu và nói, biết chứ, vì tôi ở cùng chung đơn vị với anh ta mà. Xong, ông ta nhẹ nhàng đặt mẫu giấy nhỏ đã vội viết mấy chữ số bên cạnh cho Sơ Truy Sa Trinh, rồi đứng lên nói lời giả biệt. Tôi phải ra phi trường cho kịp giờ. Tôi ra đi, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ trở lại đất nước này. Chúc Sơ mau bình phục. À, mà Sơ có định về ngôi nhà thờ đó hay không? Sơ Trisa chắp hai bàn tay lên ngực với tất cả lòng thành kính và nói: Tôi về chứ, vì tôi sinh và lớn lên ở đó mà. La Vang chưa yên, vẫn chưa về được. Sơ Trisa tìm đến mấy tu viện ở Huế, thì mai làm sao? Nàng đã gặp lại mẹ bề trên và nhiều sơ khác cùng chạy từ La Vang về. Sau nhiều đêm trăn trở, cố gắng lắm, Sơ Trisa mới dám mở lời xin mẹ bề trên cho nàng đi tìm người ân nhân. Mẹ bề trên đăm đăm nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót, như của một người mẹ dành cho đứa con, vì chính mẹ đã đem nàng về nuôi từ thuở ấu thơ. Bà nói, con đi đi, mẹ bằng lòng và vui lòng để con đi. Mẹ trao cho Sơ một chiếc áo dài dột vải thô màu trắng và biệt một chiếc nón lá cũ. Con đi đường nên mặc như thế này cho giản tiện. Khi Sơ Trisa Trinh lặn lội được đến chỗ mà William đã viết trong mảnh giấy, thì người ta nói cho nàng biết, người lính mà nàng muốn tìm đã cùng đơn vị đi lên Triệu Phong rồi. Nó ở phía bên kia con sông Thạch Hãn, có nghĩa là xa, xa lắm. Định mệnh gì thật là cay nghiệt. Chàng mới vừa lên xe đi, thì nàng đến. Sơ cố gắng đi tiếp, nhưng chỉ được một khoảng đường thì người ta đã ngăn nàng lại bên bờ sông Nam của Mỹ Chánh. Không một người thường dân nào được đi xa hơn nữa. Vì phía Quảng Trị đang có đánh lớn, chỉ có lính ta và lính địch mà thôi. Một chiếc xe nhà binh đã chở Sơ cùng với nhiều người dân lạc loài đi về phương Nam. Sơ gục đầu lên thành xe và lạ lùng nhận ra rằng mình đang mang mệnh một nỗi sầu tái tê. Cái bóng đen đứng bất động giữa khung cửa thánh đường như một hình ảnh ma quái phiêu phưởng chưa được siêu thoát. Có lẽ là còn vướng vất mối quan thiên đau thương trên cõi trần gian. Cái hình hài đẫm máu trong chiếc áo rách, nửa như muốn bước sâu vào, nửa ngại ngần muốn quay lưng trở ra, vì tự thấy tấm thân tàn tạ tanh tưởi của mình không thể làm ô nhiễm một nơi chốn thờ phượng trong sạch và thiêng liêng như thế này. Cái phần tinh anh duy nhất mà Sơ Trisa còn cảm nhận được là đôi mắt lóng lánh của chàng. Ôi, đôi mắt dịu dàng đó đã từng nhìn Sơ với vẻ ái ngại xót xa trong những giây phút nàng cận kề bên cái chết. Cũng đôi mắt đó hừng lên niềm hân hoan khi đem được nàng lên con tàu cứu mạng. Sơ Trisa run run bước đến gần cái bóng mà. Nàng lắp bắp gọi tên người lính. Anh lính, anh Vinh, có phải là anh Vinh không? Vinh buồn rầu gật đầu thay cho câu trả lời. Sơ Trisa Trinh bước nhanh đến cái hình thù gầy gò, lòng những muốn tỏ lời cảm ơn thiết tha, nhưng chàng đã quán hốt giật lùi lại, gót chân anh rất nhẹ trên mặt đất. Sơ Trisa quảng hốt kêu lên, anh Vinh, anh đi đâu vậy? Người anh đầy máu thế kia, vào đây để cho tôi chăm sóc cho anh. Vinh đau đớn xua tay từ chối. Sơ nghe tiếng của chàng rền rền thay thiết như vọng lên từ đáy vực sâu nào. Vô ích Sơ ơi, tôi đâu có còn, xin vĩnh biệt. Rồi cái áo, bóng áo rách rưới của Vinh chợt phóng vút lên cao và tan biến vào cõi đêm đen. Sơ Trisa kinh hoàng chạy theo kêu vang, không, 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 đừng có đi, anh không thể chết được đâu. Cái bóng ma đã tan loạn vào cõi tinh không như những sợi khói ẻo lạ. Sơ Trisa nấc lên đau thương, rồi nàng loạn choạng ngã chuối xuống, úp mặt lên cái ngạch cửa nằm bất động. Con tàu hú lên một tràng dài báo hiệu hành khách sắp đến ga Quảng Trị, để những người muốn xuống nơi này có thời gian chuẩn bị hành lý. Một chàng thanh niên khoảng hơn 30 tuổi, người dong dỏng cao, dáng gầy gò, đứng dậy bằng một cái ba lô cũ, đi dần đến lối đi xuống. Anh ta mặc một bộ quần áo kaki màu xanh sờn cũ, trông rất giống bộ áo lính ngày trước của một quân đội đã không còn hiện hữu nữa. Qua khung cửa kính, Anh bồi hồi nhìn những cảnh vật vùng vụt chạy giật lùi, trong lòng dậy lên nỗi sống sàng nhức buốt. Anh nhớ lại những kỷ niệm vấn vương ở trên vùng đất này, vùng đất cài lên sỏi đá. Mùa nắng thì bụi mịt mờ và gió lào nóng cháy thịt già, còn mùa mưa thì dai dẳng và bút giá tận xương tủy. Con tàu giảm dần tốc độ, tiếng còi tàu vang rền làm anh nhớ lại cái khoảng đời 10 năm về trước. Anh cũng đã hành trang lên con tàu như thế này để đi vào chiến tranh. Con tàu chậm chậm lướt qua những phố xá bùng thiêu. Ôi, 10 năm đã qua rồi, mà sao Quảng Trị vẫn chìm đắm trong một màu sắc xám xịt ảm đạm. Những con người giật giờ di động dưới kia trong một trạng thái cam chịu ủ ê. Những chiếc xe đạp đã lông hết nước sơn, e ạch với những khối nặng, kéo kẹt lăn bánh trên mặt đường. Những quan gánh buôn bán dường như đã hoàng hoại thêm trên những đôi vai gầy, và những chiếc xe bò cọc cạch chở rơm rạ, củi khô, chậm rãi đếm từng tấc đất một trên quãng đường gập ghềnh không biết đi về đâu. Anh chợt hỏi lòng mình rằng, lạ nhỉ, tại sao mình lại muốn xuống cái ga bụng áo não này? Quê hương của mình đâu có phải ở ngoài này, mà là ở bên kia đèo Hải Vân mà. Đúng ra mình phải về đó chứ. Nhưng không hiểu sao, khi con tàu dừng lại, anh ngần ngừ phân vân, thúc giục anh bước vác ba lô đặt chân xuống nơi đây. Anh tặc lưỡi, lắc đầu, bước xuống như một cơn vô thức. Anh không có gì lưu luyến ở thành phố nhỏ bé và quan tàn này. Rồi anh ngơ ngác bồi hồi đi dọc theo con đường chính xuôi về hướng nam. Chàng thanh niên chợt nhận ra rằng chàng đang muốn đến một nơi mà thật mờ trong ký ức, nhưng giờ đây đã trỗi dậy mạnh mẽ và rõ ràng. Trong lòng anh dậy một niềm hy vọng rất dịu dàng và rất xôn xao là biết đâu anh sẽ gặp lại nàng. Từ trên một đỉnh đụng cát, người mặc áo lính đã có thể trông thấy cái hình thù đen sẫm của vương cung thánh đường La Vàng. Lòng tràn ngập xúc cảm, chàng bỗng biết rằng mình đang đứng trên cái đồi cát mà ngày xưa anh đã cõng thằng Mỹ chạy giữa cơn lửa đỏ. Cảnh đó người đây, sao mà luống ngậm ngùi. Đi lên một cái đụng cát nữa, chàng thanh niên ngước nhìn cái nóc nhọn của ngôi nhà thờ. Trái tim chàng cảm xúc đập nhanh trong lòng ngực. Giáo đường có thay đổi ít nhiều với bàn tay hồi phục của con người, nhưng những vết tích chiến tranh vẫn còn lộ chỗ in dấu khắp mặt tường. Trái tim anh nhói đau, một nỗi hân hoan, một hy vọng lạ lùng khi anh trông thấy một người mặc chiếc áo dài trắng đang cúi người cuộc xới bên sân. Một vị phước thì phải, nhưng sao nàng lại không mặc áo chùng mà là mặc áo dài? Nàng làm gì với cơn nắng hạ như thế này nhỉ? Chàng thanh niên hồi hộp bước vào chiếc sân bên cạnh thánh đường. Một linh cảm kỳ diệu nào đó dậy lên trong ý nghĩ của anh. Anh thầm cầu nguyện Đức Mẹ rằng cô gái mặc áo dài trắng đó chính là nàng, người mà anh đã một lần tìm về trong một cơn mộng dữ hải hùng. Chàng thanh niên gọi lớn, "Sơ ơi, cho tôi hỏi thăm." Cô gái ngừng tay và ngước mắt nhìn ra. Nàng kéo chiếc nón lá trên đầu lên cao. Bỗng cô gái bủng rủng chân tay và buông cây cuốc rơi xuống đất. Nàng thảng thốt kêu lên, "Ôi, Chúa ơi, là anh sao?" Chàng thanh niên cũng đã nhận ra được khuôn mặt của nàng, của vị phước 10 năm trước. Chàng làm sao quên được nét kinh thơ thánh thiện ấy. Chàng phóng tới vừa kịp đỡ nàng ngã nhào vào lòng. Sơ, cô gái giọng Đức Quảng nói, "Anh Lính, anh Vinh, phải anh là anh Vinh không?" Người mặc áo lính rung lên khi nghe nàng gọi đúng tên chàng. "Dạ đúng, tôi là Vinh đây, tôi đã trở về." Thục Trinh gục đầu vào ngực của người trai rồi nàng khóc nấc lên. "Chúa ơi, anh còn sống sao? Em nghĩ anh đã chết rồi mà." Vinh dìu cô gái, ngồi tựa vào thành chiếc giếng cũ bên sân và dịu dàng trả lời. Phải, tôi đã chết, nhưng không hiểu sao tôi lại sống lại được. Người ta có một nhận xét vừa ngộ nghĩnh vừa thán phục về con người xứ Quảng. Người ta nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co. Thật lạ lùng, Vinh là đứa con được hun đúc từ người cha là người Quảng Nam và mẹ là người Quảng Ngãi, nên đã thừa hưởng được cái đặc tính hùng biện đó. Bởi cũng hay cãi và hay co, cứng đầu cứng cổ, không chịu khuất phục, tranh luận gay gắt với cai ngục, cho nên Vinh đã nhiều lần bị chúng đánh đập rất là tàn nhẫn. Lần cuối cùng, Vinh bị giọng nhiều cái bắn súng từ nhiều cánh tay khác nhau vào mặt, vào thân thể cho đến nỗi thịt da nát bắt nát bấy bá. Mấy cái răng cửa của chàng rơi lổn ngổn đầy trong miệng. Rồi chàng thấy mình bị quẳng vào một chỗ tối tăm, lạnh lẽo, bốn bề tối đen như mực. Tay chân thì bị cùm chặt, Vinh thở từng đoạn ngắn. Chàng đang hấp hối và chết dần thân thể chàng mềm nhũn như một con trùng đất. Chàng có cái cảm giác rõ ràng là bộ xương dưới da thịt của chàng dần dần bể nát thành trăm mảnh. Vinh nằm trên vũng máu đó không biết đã bao lâu. Khi người ta đã đạt đến tận cùng của sự đau đớn thể xác, thì tất cả dây thần kinh, cảm giác gì cũng chết liệm theo hết. Người ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cái đó gọi là sự mở đầu của cái chết. Trong cơn mơ hồ chập chờn, bỗng nhiên Vinh thấy mình cất lên không trung như một thiên thần. Chàng bay, bay hoài, bay mãi lên cao và xuôi đầu về hướng nam. Vinh biết mình đã chết. Cái hồn quang của chàng đang quằn quại, phượng phất tìm về cố hương. Và Vinh đã sa xuống trước một cái sân nhà thờ mà chàng nhận được ngay. Trời ơi, đây chính là nhà thờ La Vang. Vinh thẫn thờ, lạ lùng bước vào ngôi thánh đường. Ánh sáng dịu dàng từ bức tượng Đức Mẹ Maria tỏa những vần ngũ sắc, để chàng trông thấy một con người trong một chiếc áo chùng đen đang kính cẩn quỳ dưới chân Đức Mẹ. Dưới bóng mát từ cái tán lá rộng của một cây thùy dương, người chồng âu yếm dùng một cái khăn nhỏ ướt nước lau những giọt mồ hôi trên phần trán và trên hai cánh mũi thon nhỏ của người vợ đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Người vợ vén tay áo của chồng lên, đôi mắt nàng đẫm đầy lệ. Dù đã được nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần thấy những vết sẹo chằng chịt chạy suốt dọc hai bên cánh tay gầy trơ xương của chàng hiện ra, là nàng không thể nào không khóc. Xương thịt con người mà, làm sao chịu đựng được những cú đánh đập của những thanh gỗ cứng sắc cạnh như vậy chứ? Nàng đau đớn hình dung ra lúc chàng đưa hai tay che lấy đầu dưới những cú nện cực lực của những con người hung hãn với những thanh gỗ dài. Người chồng kéo tay áo xuống và nói, thôi mà, quên đi em ơi, người gì mà nhờ nhiều nước mắt đến thế? Người vợ sụt sịt, anh đau lắm hả? Chàng cười hiền để lộ ra mấy cái răng súng. Cái miệng dễ thương đẹp trai của chàng ngày nào bây giờ trông xấu xí quá đi. Chàng đáp, lâu quá anh quên mất rồi. Vinh cũng muốn quên lắm chứ, nhưng mỗi lần trời rỡ gió đông thì thân thể chàng quằn quại như buốt, như có hàng trăm, hàng nghìn con kiến hung hãn đang đục khoét trong từng mạch máu và từng xơ thịt của chàng. Những lúc ấy, Vinh cắn môi đến bật máu, co rúm người quay mặt màu vào vách để khỏi làm kinh động giấc ngủ của vợ mình. Thấy nàng chăm chăm nhìn vào miệng mình, anh đưa tay lên che kính với vẻ bẽn lẽn. Nhưng nàng đã kéo tay anh xuống và nhỏ nhẹ nói, anh cứ để em nhìn đi, anh cười trông có duyên ghê hết. Ngày xưa chắc có nhiều cô mê anh lắm phải không? Chàng phì cười, ngày xưa thì cũng đại khái, nhưng bây giờ thì chỉ có một cô thôi. Rồi người chồng dịu dàng phe phẩy chiếc nón lá quạt mát cho vợ. Em ngồi đây đi, anh cuốc vài lũ khoai nữa rồi mình vô nhà ha. Nàng nhìn chàng tha thiết nói, thôi để em cùng làm với anh nha. Người chồng đặt tay lên vụ bụng vợ, xoa nhẹ trong nỗi hân hoan hưu vô bờ. Không đời nào đâu, em cứ ngồi đây với cục cưng của anh, nhầm nhò gì ba cái lẽ tẻ này. Đến lượt người vợ che miệng cười khúc khích, nàng rót một chút nước từ chiếc ấm nhôm đang thui ra cái chén rồi âu yếm trao cho chồng. Anh uống đi, rồi em nói cái này cho anh nghe. Rồi, anh uống rồi đó, em nói gì thì nói đi. Anh có nhớ ngày xưa không? Cái gì đã soi sáng để anh băng bó vết thương cho em đó? Anh gãi đầu và cố suy nghĩ. Thì là chiếc đèn pin của anh. Đèn pin gì mà sáng dữ vậy? Chẳng lẽ là đèn bóng? Thiếu phụ nghiêm mặt hờn trách, nhưng ánh mắt thật là trìu mến nói, anh đến ngốc ơi, anh có tin vào phép mầu nhiệm hay không? Người chồng giật nảy người rồi ú ớ. Một tia chớp từ cõi quá khứ xa xăm vừa lóe lên trong tiềm thức của chàng. À, anh biết rồi. Thôi, anh biết rồi, anh tin, anh tin. Đức mẹ La Vang thật là cao cả. Người vợ hai tay nâng khuôn mặt đen đúa hốc hác của người chồng, nhìn thẳng vào đôi mắt, nàng thì thầm nói, thế còn mối tơ duyên của chúng mình, một anh lính và một bà sơ thì sao? Người chồng ngơ ngác ngẩn người, không biết trả lời làm sao hết. Đó là điều mà chàng ấp ủ trong lòng mấy năm qua mà chưa tìm được câu giải đáp. Chàng chỉ nhớ bên bờ giếng năm nào, bàn tay mềm nhỏ của nàng đã run run nắm lấy tay chàng và thỏ thẻ nói, anh đừng gọi em là sơ nữa. Mẹ bề trên đã bảo em trở về trần thế. Từ nay em là Thục Trinh, không còn là sơ chơi xa nữa đâu. Không bao giờ Thục Trinh có thể quên được những giây phút khi ánh mắt từ ái của mẹ bề trên và với bàn tay với những lằn da nhăn nheo dịu dàng đặt nhẹ trên đầu nàng sau một buổi cầu kinh. Sơ truy xa, từ nay mẹ cho phép con được trở về trần gian và sống ở thế gian. Sơ truy xa hoảng hốt nắm lấy bàn tay của mẹ và khóc nấc. Con xin mẹ đừng có đuổi con ra khỏi nước Chúa. Con nguyện hiến dân tất cả mà. Mẹ bề trên hạ người thấp xuống, hai tay mẹ nâng mặt người nữ tu ngước lên và mẹ lau những dòng lệ trên đôi má tái xanh của nàng. Mẹ gật đầu mỉm cười, mà đối với sơ truy xa là nụ cười của người hiền mẫu. Dù cho ở đâu thì truy xa, con cũng là đang ở trong nước Chúa. Con đừng có khóc lóc như vậy, thế gian còn nhiều đau khổ, con có sứ mạng phải sống với người thế gian. Đó là ý muốn của Đức Mẹ quyền nhiệm và cũng là của mẹ đây. Thôi, thời điểm đã đến rồi. Chúa luôn luôn ở cùng con và những người đau khổ. Vinh đang lúi húi vung mấy luống khoai, thì bỗng chàng nghe có tiếng máy xe hơi từ phía quốc lộ vọng vào. Tiếng động cơ nổ giòn giả trong một trạng thái háo hức nào đó. Những chiếc bánh xe nghiến rào rào trên con đường đất nhỏ dẫn vào khu nhà thờ. Vinh chống cuốc nhìn ra, Thục Trinh lạ lùng đội chiếc nón lá rách cũng đứng bên chồng. Từ khúc quanh của con đường đất xám, một đám bụi mù bốc lên, rồi một chiếc xe rác quân đội ào ào phóng tới. Vinh ngẩn người tự hỏi với mình, trời đất, đã mười mấy năm qua rồi mà tại sao vẫn còn loại xe rác này nhỉ? Chắc chắn không phải là lính mình rồi. Những chiến lợi phẩm này đã nằm trong tay những người chủ mới từ lâu. Đúng như Vinh nghĩ, khi chiếc xe dừng lại trong sân nhà thờ, thì người tài xế trong bộ quân phục Nam Định nhảy xuống nhìn quanh. Người hành khách ngồi phía bên kia cũng phóng xuống. Đó là một người ngoại quốc trong một bộ y phục dân sự. Những ngón tay của Thục Trinh bấu mạnh lên cánh tay chồng và nàng kêu khẽ lên, Vinh, anh cái ông đó, ổng ổng Vinh hấp hái mắt, cố trông cho rõ. Ông khách đã nhìn thấy hai vợ chồng chàng. Ông ta xoải bước tới như một con ngựa, rồi ông ta phóng đến như một cơn lốc, ôm chầm lấy Vinh và hét lên. Mà chàng nghe đúng là tiếng Mỹ. Đại với Vinh, phải anh là Vinh hay không? Không cần nghe lời xác nhận của con người tồi tàn trong bộ quần áo kaki cũ, vá víu, ông khách ghi chặt Vinh vào lòng. Hai cánh tay to tướng như cái vòng tháp thích chặt lấy lồng ngực của Vinh, làm chàng nghẹn thở. Vinh kêu toáng lên. Tôi là Vinh đây, còn ông là cái heo gì đây? Ông khách buông chàng ra, hai bàn tay bắt chặt lấy hai giẫm vai của Vinh và nói. Vinh, đại với Vinh, trời ơi, tôi tìm anh từ bấy lâu nay. Đến bây giờ thì Vinh đã nhận biết cái anh chàng Mỹ này là ai rồi. Vinh thấy đôi mắt của anh ta đẫm đầy lệ. Đến lượt Vinh ôm lấy anh ta kêu lớn trong một nỗi hân hoan tận cùng. Đại úy William, anh chính là William phải không? Không trả lời bạn, ông khách Mỹ xoay qua lịch thiệp đưa tay chào thục trịnh. Tôi biết bà đây là bà Teresa. Tha lỗi cho tôi, nếu tôi nói đúng, bà là phu nhân của đại úy Vinh phải không? Thục Trinh bẽn lẽn và rụt rè nắm lấy bàn tay to đầy lông lá của anh lính Mỹ. Tôi hân hạnh được gặp lại ông. William nhìn theo ánh mắt ái ngại của người thiếu phụ về hướng anh chàng tài xế kaki Nam Định, rồi hắn nói: Bà đừng có lo, kể từ giây phút này ông bà an toàn tuyệt đối rồi. Quay qua người bạn cũ, anh chàng Mỹ nắm tay lấy bàn tay gầy guộc của Vinh và xúc động nói: Trời ơi, đại quý Vinh lừng lẫy ngày xưa mà bây giờ tàn tệ đến thế sao? Thôi, đại quý gì nữa ông ơi, bây giờ tôi đã là phó thường dân rồi, còn bạn bây giờ là cái heo gì đây? William nheo mắt cười cười và nói, bạn thử đoán đi. Vinh ngắm bạn từ đầu tới chân, trả lời, tối thiểu bạn cũng phải cỡ đại tá lấy lên. Anh chàng Mỹ xoay qua Thục Trinh rồi nói, ông nhà đã đoán sai rồi, bây giờ đến phiên bà đoán thử coi. Thục Trinh cắn môi suy nghĩ rồi nói, như vậy ông phải là một ông tướng. William xoa tay vui vẻ nói, nhờ ơn trời, đúng như vậy đó. Vinh hỏi tiếp, ngọn gió nào thổi ông tới đây vậy? Ngọn gió lạnh, tôi đang ở trong phái đoàn đàm phán bênh vực cho... Thôi, để sau này mình tâm sự nhiều. Bây giờ xin đại quý Vinh và phu nhân làm ơn giúp cho tôi một chuyện. Vinh ngân. William tròn hai cánh tay dài, ôm ấp cả hai vợ chồng Vinh lại và nói, Brothers in arms, huynh đệ chi binh mà. Tôi muốn hai ông bà thu xếp chuyện nhà và đi ngay với tôi. Đi đâu? Đi đến cái nơi mà nhân phẩm của đại quý Vinh và những chiến hữu của đại quý được tôn trọng. Vinh đã mường tượng và hiểu cái chốn ấy là nơi nào. Nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột, quá chớp nhoáng, đến nỗi Vinh không nghĩ chàng đang sống trong thực tại, mà chắc là một cơn mộng đẹp từ một hy vọng xa xỉ không bao giờ có. Vinh ngần ngừ nói, gì gấp dữ vậy ông, để thư thả vài ngày đi cả đã. William đưa hai tay lên trời và nói, không có vài ngày đâu, ông đại quý thân mến của tôi ơi. Phi cơ đang chờ tôi ở ngoài phi trường Phú Bài kìa. Tôi chỉ cho ông bà 15 phút. Thôi, nửa tiếng đi. Tôi ngồi trên xe chờ ông bà đó. Thục Trinh xen vào giải thích nói, chúng tôi phải xin phép mẹ bề trên, với lại còn đồ đạc và quần áo nữa. Anh Mỹ ngắt lời, mẹ bề trên chắc chắn cho phép sự ra đi của ông bà. Còn quần áo, đồ đạc hả? Quăng mẹ nó hết đi. Rồi anh ta gật đầu, đắc ý nói tiếp. Nè, đại quý Vinh, còn nhớ lúc trước tụi mình quẳng đồ đạc, ba lô đạn dược hết lên trực thăng cũng tại chỗ này phải không? Vinh không trả lời câu hỏi của anh Mỹ. Chàng nhún vai và hỏi ngược lại. Nhưng tôi và bà xã tôi không thể đi chuyến sau được hay sao? William lắc đầu quậy quậy và nói. Nope, nope, nope. Tôi đã thề với lòng là không bao giờ cho phép bạn biến mất trước mũi tôi một lần nữa. Bà xã tôi đã nhất định bảo tôi phải tìm cho được đại quý. Nếu không thì đừng có về nhìn mặt bà ta nữa. Phạm Phong Dinh.